Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hải. Hôm nay, ngày 27 tháng 7 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 36 đến câu 43. Khi ấy, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: "Xin thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lồng trong ruộng cho chúng con nghe." Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời. Cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người, tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi thu gom các bài giảng bằng dụ ngôn của Đức Giêsu và làm thành tuyển tập những dụ ngôn ven biển hồ ở chương 13 sách Tin mừng Matthew, tác giả tạm ngưng việc trình bày dụ ngôn, tiếp theo sau dụ ngôn hạt cải và nấm men, để lồng vào đó những giải thích về ý nghĩa biểu tượng của dụ ngôn cỏ lùng đã được trình bày trước đó. Khi ấy, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: "Xin thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lồng trong ruộng cho chúng con nghe." Rất ít dụ ngôn có nhiều nghĩa biểu tượng như Đức Giêsu cắt nghĩa về dụ ngôn cỏ lồng. Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, là chính Đức Kitô. Kẻ thù đã gieo cỏ lồng là quỷ thần, là những kẻ đối nghịch với Thiên Chúa. Ruộng là thế gian, và nhiều người ví thế gian như một bãi chiến trường giữa thiện và ác. Hạt giống tốt là con cái nước trời, những người muốn sống theo sự thật và sự tốt lành. Cỏ lùng là con cái ác thần, là những người từ chối sống theo đường lối của Thiên Chúa. Mùa gặt là ngày tận thế, là ngày chắc chắn sẽ đến với con người. Và thợ gặt là các thiên thần. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn gieo sự thiện vào lòng con người để hướng dẫn họ làm điều tốt. Ngược lại, ma quỷ luôn gieo những sự ác vào lòng con người để thúc đẩy họ làm điều dối trá sai lầm. Con người có tự do chọn lựa để làm theo những gì Thiên Chúa dạy hay theo ma quỷ thúc giục. nhưng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình trong ngày phán xét. Vậy như người ta nhặt cỏ lùn rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Dưới ảnh hưởng của sự dữ, chúng ta luôn bị cám dỗ làm điều sai lầm, mà một trong số đó là thích xét đoán cách vội vàng. Vì thế, dụ ngôn cỏ lùng là một lời nhắc nhớ chúng ta chớ xét đoán vội vàng, giống như những lời Đức Giê-xu đã từng nói ở chương 7 sách Tin Mừng Ma-thêu: anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Nếu các thợ gặt cứ làm theo cách của họ muốn sớm nhổ cỏ lùng, thì chắc chắn sẽ nhổ luôn cả cây lúa. Như vậy, muốn phán xét thì phải chờ đến mùa gặt, vì đến ngày sau hết, chúng ta sẽ chịu phán xét không chỉ căn cứ trên một hành động đơn lẻ hay một giai đoạn nào đó trong đời, nhưng là trên toàn thể cuộc sống dương thế của mình. Một người có thể phạm lỗi lầm lớn, nhưng khi được tha thứ, họ đã chuộc lại lỗi lầm bằng việc sống phần đời còn lại cách tốt đẹp. Một người khác có thể sống khà kính, nhưng cuối đời bất ngờ sa vào tội lỗi mà làm đổ vỡ tất cả. Không ai chỉ nhìn xem một phần sự việc mà có thể phê phán toàn thể sự việc. Cũng không ai chỉ biết một phần đời người mà lại có thể phán xét toàn thể đời người ấy. Hơn nữa, thật khó để phân biệt người thuộc về nước trời với người thuộc về thế gian. Có người bề ngoài đạo mạo nhưng lại không đứng đắn. Có người tưởng là xấu nhưng thực chất lại là người tốt. Rất nhiều khi chúng ta vội vã đánh giá người khác và gắn nhãn ngay cho họ mà chưa biết tường tận về người đó. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của chúng con như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Và xin giúp chúng con đứng vững trong đức tin mà chống cự. Amen. Thương thanh nguyện cho mọi người ở trong con.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Thánh lễ Ngày Thế giới các ông bà và người cao tuổi. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 7 vừa qua, tại đền thờ Thánh Pedro đã diễn ra thánh lễ trọng thể nhân Ngày Thế giới các ông bà và người cao tuổi được cử hành lần đầu tiên. Lẽ ra Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ này, nhưng vì còn ở trong thời gian dưỡng bệnh sau khi được giải phẫu ruột già hôm 4 tháng 7 vừa qua tại Bệnh viện Gemelli, nên Đức Thánh Cha đã chỉ định Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, chủ sự thay. Đồng tế thánh lễ với Đức Tổng Giám mục tại bàn thờ tuyên xưng đức tin trên mộ Thánh Pedro, có một số chức sắc thuộc Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đứng đầu là Đức Hồng Y Bộ trưởng Kevin Farrell, 4 Giám mục và 27 Linh mục. Hiện diện trong thánh lễ có hơn 2.000 người từ giáo phận Roma và các hội đoàn dấn thân mục vụ tuổi thứ ba. Phần lớn đây là những người già có cháu nội cháu ngoại tháp tùng, và đặc biệt có sự hiện diện của hàng trăm người lần đầu tiên ra khỏi các nhà dưỡng lão nơi họ sống cách biệt từ hơn một năm nay. Một số ông bà cụ cao niên ngồi trên xe lăn. Trong bài giảng được Đức Tổng Giám mục Fisichella tuyên đọc thay, Đức Thánh Cha Francisco đã diễn giải bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 17 thường niên 5B, kể lại phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng để rút ra những bài học cụ thể qua ba khía cạnh chính: quan tâm nhìn, chia sẻ và gìn giữ. Trước hết là Chúa Giêsu chú ý đến tình trạng dân chúng đang bị đói, người có cái nhìn quan tâm đến những cơ cực, những nhu cầu của chúng ta. Đức Thánh Cha viết, đó cũng là cái nhìn mà các ông bà và những người già đã từng có đối với cuộc sống của chúng ta. Đó cũng là cách thức mà quý vị, ngay từ thời thơ ấu của chúng ta, chăm sóc chúng ta. Họ có những đôi mắt chú ý đầy dịu dàng. Tất cả chúng ta đã từng ngồi trên đầu gối, trong lòng ông bà, hoặc được ông bà bồng ẵm. Và cũng nhờ tình thương ấy, chúng ta trở thành người trưởng thành. Thứ hai là chia sẻ. Đức Thánh Cha nhắc đến sự chia sẻ của em bé với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Từ đó Chúa Giêsu nuôi 5.000 người. Ngài viết, ngày nay Chúa Giêsu cũng cần có một liên minh mới giữa người trẻ và người già, chia sẻ kho tàng chung của cuộc sống, cùng nhau mơ ước, vượt thắng những xung đột giữa các thế hệ để chuẩn bị tương lai cho tất cả mọi người. Sau cùng là gìn giữ. Sau khi dân chúng ăn no nê, Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy thu lượm những gì còn thừa để không gì bị mất đi. Đức Thánh Cha viết, tâm hồn Thiên Chúa cũng vậy, không những Chúa ban cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta cần, nhưng còn quan tâm để không gì bị mất đi, dù là một mẩu bánh nhỏ bé. Các ông bà và những người già không phải là những gì thừa thãi của cuộc sống, những thứ dư thừa cần mất đi. Họ là những mẩu bánh quý giá còn lại trên bàn ăn cuộc sống của chúng ta, còn có thể nuôi dưỡng chúng ta bằng hương thơm mà chúng ta đã mất. Hương thơm của ký ức. Vào cuối thánh lễ, một số người trẻ hiện diện tại đền thờ Thánh Pedro đã chào tặng các ông bà hiện diện một bông hoa, với sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới đầu tiên về các ông bà và người cao tuổi, với chủ đề, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Tin giáo phận Vinh, thánh lễ tuyển chức linh mục tại giáo phận Vinh. Lúc 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 7 vừa qua, nhằm ngày thế giới các ông bà và người cao niên, tại nhà thờ chính tòa xã Đoài, giáo phận Vinh, Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, đã chủ sự thánh lễ tuyển chức linh mục cho 34 phó tế trong giáo phận, trong đó có 32 phó tế của giáo phận và 2 phó tế thuộc 2 dòng tu đang hoạt động tại giáo phận Vinh. Đồng tế trong thánh lễ có Đức Cha Phêrô Nguyễn Thái Hợp, nguyên giám mục giáo phận Vinh và Hà Tĩnh, cha tổng đại diện giáo phận Vinh, các linh mục trong ban tư vấn và hội đồng linh mục, quý cha giáo đại chủng viện Francisco Xavier, quý cha quản hạt và quý cha nghĩa vụ cùng với cộng đoàn giới hẹn, cặp riêng, mỗi tín chức chỉ có sự hiện diện của hai người thân. Trong bài huấn dụ, Đức Cha An Phong đã mô tả sứ vụ đặc biệt của ơn gọi linh mục, đó là ơn gọi chính Chúa chọn gọi và sai đi loan báo tin mừng. Đồng thời, Đức Cha khích lệ các tín chức hãy bước theo Chúa Kitô cách thiết thực để có thể trở thành các thợ lành nghề trong cánh đồng truyền giáo với tinh thần phục vụ và yêu thương như Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Cuối thánh lễ, Đức Cha An Phong đã hướng dẫn cộng đoàn phục vụ cùng đọc kinh nhân ngày thế giới các ông bà và người cao niên và ban phép lành toàn xã. Kế đó, một tân linh mục đã ngỏ lời cảm ơn Đức Cha An Phong, Đức Cha Cố Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Đức Cha Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, Quy Linh Mục, Quy Cha Nghĩa Phụ, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa hiện diện trong thánh lễ hay đang tham dự trực tuyến thánh lễ. Đáp lời, Đức Cha An Phong bày tỏ niềm vui vì giáo phận có thêm 32 tân linh mục. Đức Cha cầu chúc cho các tân chức ba chữ linh mục thánh. Đồng thời, Đức Cha An Phong cũng cảm ơn quý ông bà cố đã dâng cho giáo phận những người còn ưu tú để hoạt động trong cánh đồng truyền giáo của giáo phận. Nhân năm thánh biệt kính thánh Giuse, Đức Cha An Phong cũng đã tặng mỗi tân chức một bức tượng thánh Giuse. Thánh lễ truyền chức linh mục kết thúc trong niềm vui thánh thiện của cộng đoàn tham dự. Được biết, ngày hôm sau, tức là ngày 26 tháng 7, các tân linh mục sẽ dâng thánh lễ đầu tiên tại giáo xứ quê hương của mình và không tổ chức tiệc mừng sau đó. Tin Roma, bề trên tổng quyền dòng tên khai mạc năm thánh Inesio. Trong tuần tới đây, cha Arturo Sosa, bề trên tổng quyền dòng tên, sẽ tới Barcelona và Manresa nhân dịp năm thánh kỷ niệm 500 năm thánh Inesio bị sáng lập dòng tên được ơn hoán cải. Hồi tháng 7 năm ngoái, cha Arturo Sosa đã loan báo rằng năm 2021-2022 sẽ là năm thánh Inesio, bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2021. Kỷ niệm 500 năm thánh Inesio bị thương tại thành Pamplona và kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2022 lễ kính thánh Inesio. Thánh Inesio Loyola, sau khi bị thương và bình phục, đã đến đan viện biển Đức ở Montserrat gần Barcelona xưng tội thay y phục đắt tiền bằng quần áo thô sơ, để lại thanh gươm trên bàn thờ dâng kính Đức Mẹ. Rồi thánh nhân đến thành Manresa ngày 25 tháng 3 năm 1522, sống trong một hang động 11 tháng. Chính tại đó, ngài trải qua những kinh nghiệm khiến ngài viết cuốn Linh Thao, làm nền tảng cho linh đạo Inesio. Theo chương trình, lúc 7:30 chiều thứ Sáu ngày 30 tháng 7 tới đây, cha bề trên tổng quyền dòng tên sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Hầu Y Juan José Omeza, Tổng giám mục giáo phận Barcelona và nhiều giám mục khác tại Vương cung Thánh đường Santa Maria de Mat, nơi thánh Inesio đã ăn xin để giúp đỡ người nghèo. Hôm sau, 31 tháng 7, cha Sosa sẽ cử hành thánh lễ tại Manresa lúc 7:30 cùng với các bề trên thuộc dòng tên và khánh thành các bức tranh khảm của linh mục nghệ nhân cùng dòng tên Marco Rupnik tại các nhà nguyện trong thánh đường Cova San Ignazi ở Manresa và mở cửa năm thánh Inesio tại đây. Thánh lễ sẽ được truyền đi qua mạng cho toàn dòng. Tin Vatican, phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh. Các cơ quan Tòa Thánh đã cố gắng giảm chi trong tình cảnh khó khăn. Việc sử dụng đồng tiền thánh Phêrô để hỗ trợ hoạt động của Đức Thánh Cha giảm bớt so với trước kia, nhưng gia tăng giúp đỡ các giáo phận bị thương tổn nặng vì đại dịch. Trên đây là lời tuyên bố của cha Juan Antonio Guerrero, dòng tên Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 24 tháng 7 vừa qua. Cha Guerrero cho biết, nhờ nhiều cố gắng, mức độ thiếu hụt trong kế toán thu chi của Tòa Thánh trong năm ngoái có phần đỡ đen tối hơn so với dự đoán ban đầu. mức thiếu hụt trong năm 2020 là 64.800.000 euro so với 79.200.000 euro thiếu hụt trong năm 2019 trước đó, tức là ít hơn 14.400.000 euro. Tuy nhiên, lợi nhuận do việc đầu tư tài chánh của tòa thánh ít hơn chỉ được gần 51.800.000 euro và kết quả đặc biệt ở dưới mức 17.800.000 euro. Những con số trên đây không kể kế toán của quốc gia thành Vatican, ngân hàng Vatican và nhiều cơ quan khác như nhà thương, các ngân quỹ, quỹ hưu bổng. Trong cuộc phỏng vấn, cha Guerrero ca ngợi các bộ và cơ quan tòa thánh đã hành động trong tinh thần trách nhiệm cao qua những cố gắng giảm chi được 3.300.000 euro, tức là từ 318 triệu xuống còn 314.700.000 euro. Về ngân khoản gọi là đồng tiền thánh Pedro do các tín hữu Công giáo trên thế giới đóng góp để giúp đỡ Đức Thánh Cha, cha Guerrero cho biết trong năm ngoái số tiền này là 44 triệu euro, trong khi số chi cho sứ vụ của Đức Thánh Cha là 50 triệu, và ngoài ra có hơn 12 triệu dành để giúp một số nước. Vì thế, ngân khoản đồng tiền thánh Pedro đã chi hơn 18 triệu so với số tiền quyên góp được nhờ rút từ gia sản trước đó của tòa thánh. Cha Guerrero cũng nói rằng số thu của tòa thánh giảm sút 58 triệu rưỡi euro. Nhất là vì số du khách viếng thăm giảm bớt và do hậu quả của tình hình kinh tế nói chung. Số tiền dâng cúng từ các giáo phận trên thế giới chỉ tăng chút ít, từ 55 triệu 800 nghìn euro trong năm 2019 lên 56 triệu 200 nghìn euro trong năm ngoái, tức là thêm 400 nghìn euro. Tin Nam Sudan. Hội đồng Liên Tôn ở Nam Sudan kêu gọi chấm dứt xung đột. Hội đồng Liên Tôn vì Hòa bình ở Nam Sudan do Đức cha Eduardo Hibodo Kusula, giám mục giáo phận Tumbuga Zambio, làm chủ tịch, tha thiết kêu gọi các phe lâm chiến tạm ngừng chiến tức khắc tại bang Tây Xích Đạo. Cuộc xung đột bộ tộc tại bang này bùng nổ trong những ngày từ 19 đến 22 tháng 6 vừa qua và chưa có dấu hiệu lắng dịu. Trái lại còn có phần gia tăng cường độ. Ngoài các cộng đoàn bộ tộc Azander và Balanza thuộc huyện Tumbuga, này cuộc xung đột lan sang thành phố Zambio. Nguyên nhân của những vụ này là những vụ bắn nhau, cướp bóc và tàn phá do những người võ trang vô danh, khiến 21.000 người dân, trong đó một nửa là trẻ em, phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Đứng trước tình trạng đó, Đức cha Kusula và các thành viên khác trong Hội đồng Liên Tôn vì Hòa bình đã ra thông cáo hôm 19 tháng 7 vừa qua nói rằng, trong tư cách là các vị lãnh đạo giáo hội, chúng tôi không bao giờ có thể im lặng trong khi dân chúng bị bạo hành, tính mạng bị đe dọa. Chúng tôi kêu gọi toàn thể Nam Sudan và huyện Tumbuga ở bang Tây Xích Đạo, hãy chấm dứt bạo lực hiện nay. Bạo lực này đang tiếp tục leo thang gây lo âu cho mọi người. Thông cáo cũng đặt câu hỏi, chính phủ Nam Sudan ở đâu khi các cộng đoàn chĩa súng hạ nhau như thế? Đâu là sự thật đằng sau bạo lực điên rồ này? Hội đồng Liên Tôn nhắc nhở rằng, các nạn nhân là những người anh em, chị em của chúng ta, chứ không phải là các thành phần ưu tú hoặc các chính trị gia gian dối, không phải chịu bạo lực và tàn phá, không phải chịu đau khổ nào. Chúng tôi kêu gọi, xin anh chị em hãy ngừng bạo lực. Thông cáo của Hội đồng Liên Tôn Nam Sudan tố cáo tình trạng vi phạm luật pháp và trật tự, đó là triệu chứng của một loạt các yếu tố không thể làm ngơ, trong đó có nạn tham nhũng kinh niên, tranh chấp chính trị, luân lý suy đồi và những hoàn cảnh kinh tế ngày càng trầm trọng hơn, đặc biệt trong tình trạng đại dịch COVID-19. Hội đồng Liên Tôn Nam Sudan gồm các vị đại diện Công giáo, Anh giáo, Tin lành Luther, Pentecost, Hồi giáo và các vị lãnh đạo giáo hội độc lập của Phi Châu ở Sudan. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 24 đến câu 35. Khi ấy lúc đám đông không thấy có Chúa Giêsu ở đó và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Capernaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người rằng: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại đến cuộc sống muôn đời. Là của ăn, con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu." Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến." Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng, người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời." Chúa Giêsu đáp: "Thật ta bảo thật các ngươi, không phải Mô-xê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thật. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống và ban sự sống cho thế gian." Họ liền thưa người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi." Chúa Giêsu nói: "Chính ta là bánh ban sự sống, ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện xảy ra sau ngày đám đông đã chứng kiến dấu lạ hóa bánh ra nhiều. Họ bắt đầu đi tìm Đức Giêsu. Tuy nhiên, người đã cùng với các môn đệ đi qua phía bên kia biển hồ. Nhân cơ hội đó, Đức Giêsu nói cho họ về việc phải tìm kiếm bánh trường sinh đem lại sự sống vĩnh cửu. Sự sống đời đời mà Chúa Giêsu nói tới cho những người ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, đã được đề cập trong chương trước đó. Khi Đức Giêsu nói với người thiếu phụ Samari bên bờ giếng Gia-cóp về nước hàng sống. Cũng vậy, Đức Giêsu nói về bánh bởi trời, giúp chúng ta nhớ đến câu chuyện về manna trong sa mạc, được thuật lại trong sách Xuất Hành. Có một chi tiết mà người đọc có thể coi là mâu thuẫn ở trong bài tin mừng hôm nay. Theo trình tự bản văn, trước đó dân chúng đã chứng kiến dấu lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng ở đây họ lại chất vấn Đức Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài?" Trong các sách tin mừng nhất lãm, Đức Giêsu đã có lần tố cáo dân chúng cứng lòng tin, vì sau khi đã chứng kiến nhiều phép lạ, họ vẫn đòi xem những dấu lạ từ trời. Ở đây, tác giả cũng muốn nhấn mạnh đến sự chai lì, cứng đầu của dân chúng trước giáo huấn về bánh trường sinh, hoặc vì trước đó họ đã không nắm bắt được ý nghĩa của dấu lạ hóa bánh ra nhiều. Khi dân Israel ra khỏi ách nô lệ bên Ai Cập, họ đã trải qua một thời gian dài 40 năm lưu lạc trong sa mạc. Họ đói bánh ăn, khát nước uống, nên đã cầu khẩn lên Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nuôi sống dân bằng bánh từ trời và cho nước từ tảng đá vọt lên. Bánh và nước ấy chẳng có gì đặc biệt hay sang trọng, nhưng giúp họ đủ sức để chiến đấu với điều kiện sống khắc nghiệt trong sa mạc. Khi con người ta đói khát, họ tìm kiếm bánh ăn, nước uống. Đó là điều dễ hiểu, và cũng chính cái ước muốn, cái khao khát sống còn này đã khiến cho nhiều người vượt qua được những cơn nguy hiểm bằng nghị lực phi thường. Tuy nhiên khi không còn chuyện đói bánh ăn, khát nước uống, thì người ta lại bộc lộ những cơn đói khát khác. Người ta có thể khao khát được giàu sang, phú quý, khao khát được thỏa mãn dục vọng, nhưng cũng có những nỗi khao khát về ý nghĩa của cuộc đời, khao khát những giá trị siêu vật chất, và những cơn khát ấy mới thật khó được thỏa mãn. Chỉ có các tôn giáo mới làm thỏa mãn khát vọng sâu xa nhất của con người. Tôn giáo đem đến cho cuộc sống con người những tầng ý nghĩa cao quý. Một trong những điều mà nhân loại khao khát nhất chính là chân lý. Đó cũng chính là điều mà Đức Giêsu nói tới trong bài tin mừng hôm nay. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời. Trước những phân tích giáo huấn của Đức Giêsu, người Do Thái đã dần dần hiểu ra họ đang phần nào đi lạc hướng, nên đã hỏi Đức Giêsu rằng, chúng tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì là một câu hỏi diễn tả một tấm lòng chân thành, thái độ có thiện chí. Một khi người ta dám thành thật với chính bản thân mình và thành thật với người khác, họ sẽ tìm ra được lối thoát cho tất cả các khó khăn đang gặp phải. Vì rắc rối lớn nhất của đời người là không nhận ra sai lầm. Không nhận ra sai lầm nên họ tiếp tục dấn bước vào những sai lầm khác. Đức Giêsu đã chỉ ra cho những người Do Thái điều cần thiết nhất để được cứu độ là tin vào đấng mà Thiên Chúa sai đến. Tin vào đấng mà Thiên Chúa sai đến cũng đồng nghĩa với việc phải hành động theo giáo huấn của người. Dấu lạ hóa bánh ra nhiều đã bắt đầu từ hành động quảng đại của một cậu bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Cậu bé không rụt rè khi trao cho người khác phần thức ăn của mình. Đây cũng chính là câu trả lời cho những ai sau khi đã thức tỉnh và tự vấn rằng, chúng tôi phải làm gì? Quảng đại và rộng lượng cũng phải là khởi điểm cho những dự định và kế hoạch của chúng ta. Việc đạo đức và bác ái mà chúng ta làm sẽ có giá trị hơn nhiều nếu nó khởi đi từ một ý thức về hoàn cảnh khó khăn của anh chị em mình. Từ trái tim biết xúc động và rung cảm trước đau khổ và khốn cùng của người anh em đồng loại. Cũng như Đức Giêsu vì thương đám đông dân nghèo nên đã nhân bánh ra nhiều để nuôi sống thân xác họ. Qua đó, người dẫn đưa họ đến nguồn lương thực bổ dưỡng cho sự sống đời đời. Ước mong câu hỏi, tôi phải làm gì, tiếp tục thúc đẩy chúng ta ý thức hơn về vai trò và sứ mạng của mình giữa lòng thế giới, trong tương quan với xã hội, với cộng đồng, và trong việc tìm lại ý nghĩa đích thật của cuộc đời mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giêsu nói, phép lạ đích thực không phải là sự gia bội tạo nên sự hãnh diện và quyền hành, nhưng là chia sẻ, làm gia tăng tình thương và để Thiên Chúa thực hiện những kỳ công. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ dinh tông tòa với hàng ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật ngày 25 tháng 7 vừa qua, cũng là ngày thế giới các ông bà và người cao niên lần thứ nhất. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi dần chúng. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di questa domenica narra il celebre episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, con cui Gesù sfama circa 5.000 persone venute ad ascoltarlo.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phục vụ Chúa Nhật hôm nay kể lại giai thoại nổi tiếng Chúa hóa bánh và cá ra nhiều để giải thoát cơn đói cho khoảng 5.000 người đến nghe Ngài. Thật là hay khi thấy cách thức xảy ra phép lạ này. Chúa Giê-xu không tạo nên bánh và cá từ hư vô, nhưng hoạt động từ những gì mà các môn đệ mang đến. Một người trong họ nói, ở đây có một thiếu niên có 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng số lượng này có thấm gì đối với bao nhiêu người như vậy? Đó quả là ít, chẳng là gì cả, nhưng đối với Chúa Giê-xu, vậy là đủ. Giờ đây, chúng ta thử đặt mình vào chỗ của người thiếu niên ấy. Các môn đệ xin cậu chia sẻ tất cả những gì cậu ta có để ăn. Đó có vẻ là một đề nghị vô lý. Tại sao lại lấy của một người, nhất là ở đây là một thiếu niên, những gì cậu ta mang theo từ nhà và cậu ấy có quyền giữ lại cho mình? Tại sao lại tước đoạt của một người, điều mà giàu sao đi nữa không đủ để nuôi tất cả mọi người? Nói theo kiểu phàm nhân, đó là điều không hợp lý. Nhưng đối với Chúa thì không. Trái lại, chính nhờ món quà bé nhỏ nhưng không ấy, và vì thế là món quà anh hùng mà Chúa Giê-xu có thể giải thoát cơn đói của tất cả mọi người. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, thật là một bài học lớn cho chúng ta. Bài học ấy nói với chúng ta rằng, Chúa có thể làm được điều vĩ đại với điều ít ỏi mà chúng ta để tùy Ngài sử dụng. Thật là đẹp nếu chúng ta tự hỏi mỗi ngày, hôm nay tôi mang gì cho Chúa Giê-xu? Chúa có thể làm rất nhiều với một kinh nguyện, một cử chỉ bác ái của chúng ta đối với người khác, thậm chí với cả sự lầm than của chúng ta được giao phó cho lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa ưa hành động như vậy, làm những điều to lớn đi từ những điều nhỏ bé nhưng không. Tất cả những nhân vật chính trong Kinh Thánh, từ tổ phụ Abraham cho đến Đức Mẹ Maria, cho đến cậu thiếu niên hôm nay, tỏ cho chúng ta thấy tiêu chuẩn hành động từ bé nhỏ và từ sự trao tặng như thế. Tiêu chuẩn hiến tặng này rất khác với tiêu chuẩn của chúng ta. Chúng ta tìm cách tích trữ và gia tăng những gì chúng ta có. Trái lại, Chúa Giê-xu yêu cầu cho đi, giảm bớt. Chúng ta thích gia tăng, có thêm. Còn Chúa Giê-xu thích giảm bớt, lấy một cái gì đó để cho những người khác. Chúng ta muốn gia tăng cho mình. Trái lại, Chúa Giê-xu đánh giá cao khi chúng ta chia sẻ với những người khác. Thật là điều lạ, vì trong các trình thuật về bánh hóa nhiều trong các sách tin mừng, không bao giờ có động từ ra bội. Trái lại, những động từ diễn tả hành động ngược lại, bẻ ra, cho đi, phân phát. Chúa Giê-xu nói phép lạ đích thực không phải là sự ra bội, tạo nên sự hãnh diện và quyền hành, nhưng là phân chia, chia sẻ, làm gia tăng tình thương và để Thiên Chúa thực hiện những kỳ công. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét, cả ngày hôm nay, sự gia tăng những của cải không giải quyết các vấn đề nếu không có sự chia sẻ công bằng. Chúng ta nghĩ đến thảm trạng nạn đói, nhất là nơi các trẻ em bé nhỏ nhất. Người ta ước lượng mỗi ngày trên thế giới có khoảng 7.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết vì những lý do liên quan đến sự suy dinh dưỡng. Đứng trước gương xấu như thế, Chúa Giê-xu cũng gửi đến chúng ta một lời mời gọi tương tự mà có lẽ cậu thiếu niên trong bài tin mừng đã nhận được. Cậu bé không có tên, nhưng nơi cậu ta, chúng ta có thể nhận ra tất cả chúng ta. Hãy can đảm lên, hãy cho đi điều ít ỏi mà còn có, những tài năng và của cải của con,
hãy để Chúa Giêsu và các anh em sử dụng. Đừng sợ, không có gì sẽ bị mất đi, vì nếu con chia sẻ, Thiên Chúa sẽ gia tăng. Hãy xua đuổi sự khiêm tốn giả tạo, cảm thấy mình không xứng đáng. Hãy tín thác. Hãy tin nơi tình thương, nơi quyền năng của sự phục vụ, nơi sức mạnh của sự nhân hồng. Và Đức Thánh Cha kết luận.
La Vergine Maria, che ha risposto sì all'inaudita proposta di Dio, ci aiuti ad aprire il cuore agli inviti del Signore e ai bisogni degli altri.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã thưa xin vâng đối với đề nghị lạ lùng của Thiên Chúa, giúp đỡ chúng con mở rộng tâm hồn đối với những lời mời gọi của Chúa và những nhu cầu của tha nhân. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominum, Salve Maria.
Concedite Spiritu Sancto.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut vini efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Fili Tui incarnationem coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày thế giới các ông bà và người cao niên được cử hành lần đầu tiên. Ngài mời gọi các tín hữu hiện diện vỗ tay chúc mừng các ông bà và người cao tuổi, đồng thời ứng khẩu nói về tầm quan trọng của người già, các ông bà trong tương quan với người trẻ.
Cari fratelli e sorelle, abbiamo appena celebrato la liturgia in occasione della prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Non, un applauso a tutti i nonni, a tutti.
Đức Thánh Cha khích lệ cử hành ngày này bằng cách đi thăm các ông bà và người già là những nhựa sống của lịch sử. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ trong nạn lụt trầm trọng vì mưa lũ tại thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam bên Trung Quốc. Lụt nặng nhất từ 60 năm nay tại đây làm cho nhiều người chết, 8 người mất tích và hơn 200.000 người phải bỏ gia cư đi lánh nạn.
Nei giorni scorsi, piogge torrenziali
hanno colpito la città di Shenzhou, nella provincia del Henan in Cina, causando devastanti inondazioni. Prego per le vittime e le loro famiglie ed esprimo la mia vicinanza e solidarietà a tutti coloro che soffrono per questa calamità.
Kế đó, Đức Thánh Cha nói đến Thế vận hội Olympic lần thứ 32, khai mạc tối hôm 23 tháng 7 vừa qua tại Tokyo, Nhật Bản. Đức Thánh Cha nói,
Venerdì scorso si sono aperte a Tokyo le 32esime Olimpiadi. In questo tempo di pandemia, questi giochi siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale all'insegna del sano agonismo. Dio benedica gli organizzatori, gli atleti e tutti coloro che collaborano per questa grande festa dello sport.
Trong thời đại dịch này, các cuộc tranh tài thế vận này là một dấu chỉ hy vọng và tình huynh đệ hoàn vũ. Xin Chúa chúc lành cho những người tổ chức, các vận động viên và tất cả những người cộng tác vào lễ hội thể thao này. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người hiện diện và cầu chúc họ một Chúa Nhật tốt đẹp. Đồng thời, xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật 25 tháng 7 vừa qua. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã gọi và xin Chúa đã chọn con bước theo Ngài, nhận lấy sứ mạng hồng ân.
Bước theo Ngài, con đi đi về một lối.
Bước theo Thầy là đến ơn lại và xem giữa sa mạc hiểu thấu ý tình Thầy cha.
Bước theo Thầy con tin thay lời muốn nói, con nay tin thuộc về Chúa, dẫn dắt theo đường Chúa đi.
Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tình thao dâng hiến. Con đi theo Chúa, khơi nguồn bên cây tin, cho xuân bao đời, cho người đông ấm yêu thương.
Bước theo Thầy, để khám phá một tình yêu, yêu cuối cùng, nhận Thánh Cha làm đường đi.
Bước theo Thầy, tim con gắn liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tim mừng Giê-xu.
Thánh Giacobbe sinh vào khoảng đầu thế kỷ thứ nhất tại vùng duyên hải Genezareth thuộc miền Galilee, trong một gia đình làm nghề chài lưới được coi là tương đối khá giả vì có thuê những người làm công. Cha của ngài là ông Zebede và mẹ là bà Salome, anh là Gioan. Gia đình ngài có họ hàng với Chúa Giêsu. Giacobbe cùng với anh là Gioan được Chúa Giêsu gọi đi theo Chúa đang khi trải lưới cùng với cha tại bờ biển Galilee. Cả
cả hai đều nằm trong số bốn tông đồ được Chúa Giêsu kêu gọi đầu tiên. Ngài đã bỏ mọi sự, nghề nghiệp, cha mẹ, gia đình để trở thành môn đệ của Chúa. Ngài là bộ ba cận thân của Chúa Giêsu, Phêrô, Giacôbê, Gioan. Bộ ba này được hiện diện trong hầu hết các sự kiện quan trọng của Chúa, đặc biệt là trên núi Ta-bo trong cuộc biến hình và nơi vườn cây dầu trong cuộc khổ nạn. Giacôbê tính tình nhiệt thành, bộc trực, quả quyết và cũng không thiếu mạnh mẽ, nóng nảy. Chuyện kể, một lần đi ngang qua Samaria, ông đã khó chịu vì dân làng không tiếp đón Chúa Giêsu một cách nồng hậu. Ông nói với Chúa Giêsu: "Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời giáng xuống mà tiêu diệt chúng không?" Chúa Giêsu sửa sai ngay tính nóng nảy ấy của ông. Ngài nói: "Các anh không biết các anh ứng xử theo thần khí nào, và người đặt cho Giacôbê, Gioan biệt danh là con của sấm sét. Tham vọng trần thế muốn có được những cấp bậc cao nhất trong nước Chúa, nơi con người mạnh mẽ cháy bỏng và nhiệt thành của Giacôbê, đó là yếu đuối không tránh khỏi của kiếp làm người. Hơn thế nữa, dù thân tín biết bao với thầy Giêsu, nhưng ông cũng như các môn đệ khác vẫn còn ơ hờ mà ngủ vùi trong lúc thầy lo buồn đến đổ mồ hôi máu, và rồi chạy mất dép trước cuộc khổ nạn của thầy. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ thầy Giêsu phục sinh, Giacôbê đã trở thành vị tông đồ đầu tiên lấy máu đào làm chứng đức tin và tình mến của mình với Chúa vào năm 42. Tại Santiago, Tây Ban Nha, từ năm 1122, hễ năm nào có ngày lễ kính thánh Giacôbê rơi vào ngày Chủ nhật, thì năm đó đều được coi là năm thánh. Năm nay lễ thánh Giacôbê trùng vào Chủ nhật. Trong sứ điệp nhân dịp khai mạc năm thánh, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy học theo gương thánh nhân, đi ra khỏi miền đất của mình. Thánh tông đồ đang chờ chúng ta. Chúng ta hãy rời bỏ cái tôi của mình, những thứ an toàn nặng nề mà chúng ta bám víu vào, nhưng với một mục tiêu rõ ràng trong tâm trí. Hãy đáp lại tiếng Chúa kêu gọi. Chúng ta thực hiện cuộc hành trình này vượt ra khỏi chính mình để gặp gỡ Thiên Chúa, để liên đới với những người khác, chờ đợi và hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ nỗ lực và thành quả. Ngài nói, điều đó giúp chúng ta nhận ra người khác là một món quà mà Thiên Chúa ban để đồng hành với chúng ta trong hành trình này. Như Thánh Giacôbê, từ bỏ đi theo Chúa là trao tặng điều tốt nhất, đẹp nhất có thể, là hiến dâng thân mình. Chúa gọi chúng ta đi theo Chúa. Ngài có kế hoạch và Ngài sẽ ban đặc sủng để giúp chúng ta sống tận lực và trở thành một người hữu ích cho người khác. Đã có 430 tu sĩ trẻ của Tổng Giáo phận Sài Gòn đáp lại tiếng Chúa, theo chân các tông đồ, đi ra khỏi miền đất an toàn của mình, tình nguyện đến các bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 trong những ngày này. Chắc chắn, Chúa sẽ ban những ơn cần thiết. Khi Chúa đánh thức một ơn gọi, Ngài không chỉ nghĩ về con người của bạn cho đến nay, nhưng Ngài nghĩ về điều mà bạn sẽ trở thành trong sự bầu bạn của Ngài và của người khác. Lạy Chúa, theo Chúa và trở thành tông đồ của Chúa là điều cao quý. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Giacôbê, xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai can đảm quyết tâm lên đường đến những nơi Chúa muốn để dấn thân phục vụ Chúa như Thánh tông đồ khi xưa. Amen.
Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con, bước theo Ngài, nhận lấy sứ mạng hồng ân.
Bước theo Ngài, con đi đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, dám ra tìm mừng nước trời.
Bước theo Thầy là đến hơn lại và thêm giữa xa mạng, điều thôi tin Thầy cho.
Bước theo Thầy, con tin Thầy lời muốn nói, con nên xin thuộc về Chúa, dẫn thân theo đường Chúa đi.
Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tuổi thơ thân thiết, con đi theo Chúa khơi nguồn lên cây tim, cho xuân vào đời, cho người đau ấm yêu thương.
Bước theo Thầy để khám phá một tình yêu, yêu cuối cùng nhận thấy ta làm đường đi.
Thầy, tìm con gần liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giêsu.
Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tự do dâng hiến. Con đi theo Chúa khơi nguồn lên cây tin, cho xuân vào đời, cho người đông ấm yêu thương.
Khám phá một tình yêu, yêu khôn cùng nhận thánh giá làm đường đi.
Bước theo Thầy, tìm con gần liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giêsu.
Tìm con gần liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giêsu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.